Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 22 của tác phẩm Truyện Một Tâm Hồn do Thánh Nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Quyển 3, chương thứ 2, phần 5, hai tật lớn ở nơi Chúa. Lần kia tôi hỏi chị Thánh cho biết Chúa có bằng lòng tôi chăng? Vì tôi thấy mình rất kém và thiếu thốn nhiều sự quá. Chị Thánh bảo tôi:
Chị hãy an tâm, đấng mà chị đã kết làm bạn có đầy đủ mọi trọn lành mà người đời có thể tưởng tượng được. Nhưng giá dụ được phép nói, em dám nói rằng Chúa phải một cái tật to quá là mù, và Chúa kém một khoa học rất thông thường là toán. Hai cái đại tật ấy ở một người vợ chồng thế gian thì thật rất đáng tiếc, rất đáng phàn nàn, nhưng như ở nơi Chúa, nơi bạn thánh yêu dấu của chúng ta, thì lại thành vô cùng khả kính khả ái. Vì rằng ví thử bạn thánh mà trông được tinh tường, nếu bạn thánh mà tính được thông thạo, thì chị xem, với số tội vô vàn vô số chúng ta đã phạm, lẽ nào bạn thánh chẳng hủy diệt chúng ta ngay trong giây phút? Nhưng không, cái tình yêu nồng hậu của Chúa đối đãi chúng ta đã làm Chúa tích cực mù. Hơn nữa, nếu như người tội lỗi nhất đời mà biết thống hối trong giờ chết và tắt hơi với chút việc kính mến, tức khắc được Chúa yêu thương ẵm bé ngay vào lòng thương xót, không tính toán gì nữa, những ơn đã ban rất nhiều mà đã bị lạm dụng, không nhớ nhung gì nữa những tội ác vô thiên kể. Chúa chỉ tính tới lời nguyện xin sau hết của người khốn khổ than trong lúc tắt thở. Nhưng để làm Chúa mù thế và ngăn Chúa tính tội, ta phải biết dụng tâm chinh phục Chúa. Đó chính là điểm yếu ở nơi Chúa.
Có lần tôi đã làm phiền lòng chị Thánh, mà khi xin lỗi, chị Thánh đã tỏ vẻ cảm động và nói:
Phải mà chị hiểu được lòng em lúc này, hơn khi nào hết. Bây giờ đây em hiểu rõ rệt sự Chúa niềm nở, thương yêu ta mỗi khi ta sai lỗi, mà biết chạy ngay đến xin Chúa thứ tha. Nếu như em, một tạo vật hèn mọn chẳng đáng được chị nói lại, mà cảm thấy lòng yêu dấu chị sôi nổi thế này, thì trái tim Chúa sẽ hồi hộp thương yêu biết bao. Mỗi khi thấy ta trở lại xin lỗi Chúa, vâng, nhất định vồn vã và nhanh nhẹn hơn em vừa xong. Chúa sẽ quên hết tội lỗi chúng ta và chẳng còn khi nào nhớ tới nữa. Và quý hóa hơn nữa, Chúa sẽ yêu dấu ta hơn khi ta chưa xa ngã.
Quyển 3, chương thứ 2, phần 6, tình yêu phải vị tha. Một chị thuật lại rằng, tôi thấy mẹ bề trên có vẻ quý hóa một chị hơn các chị khác, và hình như tỏ bộ tín nhiệm cùng yêu thương hơn tôi. Tôi đã đem câu chuyện khó chịu ấy kể cùng chị Thánh, nghĩ bụng sẽ được chị Thánh chạnh lòng phân ưu với. Có ngờ đâu chị Teresa đã làm cho tôi phải mủi lòng và bỡ ngỡ quá.
Chị tưởng mình yêu mến mẹ lắm sao?
Nhất định thế. Nếu em không yêu mến mẹ lắm, em sẽ dửng dưng nhìn mẹ quý hóa các chị em hơn em.
Không phải thế đâu. Đây, em xin nói để chị hiểu chỗ lầm lẫn của chị. Chị chẳng yêu gì mẹ đâu. Trái lại, chị chỉ yêu mình chị thôi. Khi ai yêu ai thật, người ta vui sướng cái hạnh phúc của người yêu. Người ta không nề quản một hy sinh nào để mưu cầu hạnh phúc cho người yêu. Vậy nếu chị có thành thật yêu mến mẹ cách chính đáng, nếu chị có yêu mến mẹ vì mẹ, chị sẽ vui sướng nhìn mẹ được vui thỏa ở chỗ chị phải thiệt thòi, và bởi chị đã có nhận thức rằng mẹ nói chuyện cùng chị ít được thỏa thuê bằng nói chuyện với các chị em khác, thì chị không nên phiền sầu khó chịu khi nhận thấy mình như bị bỏ quên.
Quyển 3, chương thứ 2, phần 7, ý nghĩa cuộc đời. Thấy chị Thánh bệnh nạn, nhiều lúc tôi đau lòng thương hại quá. Thỉnh thoảng có chép miệng nói, chao ôi, đời sống quá buồn. Chị Thánh đã bẻ lại tôi thế này.
Đời sống không buồn gì hết, đời sống trái lại rất vui. Giá chị nói cuộc lưu đày buồn thì tôi đồng ý. Người ta đã đem dùng danh từ đời sống và cái nhất định phải điêu tàn. Chỉ dùng danh từ đẹp đẽ ấy để chỉ các sự trên trời, chỉ những sự không khi nào phải hư nát. Và bởi vì ngay khi nay chúng ta đã được hưởng những sự đó nên đời sống không buồn tẻ, đời sống vui, vui lắm.
Nói tới đó, trên gương mặt chị Thánh tỏ ra hân hoan cách lạ. Trong ít ngày sau, bệnh tình thấy thuyên giảm khá. Chúng tôi đã nói cùng chị Thánh rằng, chúng em không biết chị sẽ chết vì bệnh gì. Người trả lời,
em sẽ chết bằng bệnh chết. Nào chú đã chẳng phán cùng A Dông tổ tông phải chết bằng bệnh gì ư? Chú phán, người sẽ chết bằng bệnh chết.
Vậy thì thần chết sẽ đến tìm chị à?
Không, không phải thần chết sẽ đến tìm em. Chính Thiên Chúa, thần chết không phải là yêu quái, cũng không phải là tà thần giữ rừng như người ta thường tưởng tượng mà mô tả trên hình ảnh. Đã chép trong sách bổn rằng chết là linh hồn lìa bỏ xác. Chỉ có thế thôi. Bởi đó không khi nào em lo sợ phải chia lìa xác để được phối hiệp tình nghĩa với Chúa đời đời. Đấng ăn trộm có lẽ chài kíp sẽ đến ăn trộm chùm nho nhỏ của Chúa. Em đã trông thấy người và cố giữ cho khỏi bật miệng la lên, ôi trộm, ôi trộm. Em còn gọi trộm đến nữa là khác, lại đây, lại đây.
Quyển 3, chương 3, những tư tưởng cao siêu. Phần 1, thắng lợi trên đường vui tươi. Một lần tôi phàn nàn quá vì phải nhọc mệt hơn chị em. Làm việc chung xong, tôi lại phải nhận ngay một công tác nữa mà chị em chẳng ai biết cho. Đầy tớ Chúa đã bảo tôi thế này.
Em ước ao chị luôn luôn là một chiến sĩ can trường, không bao giờ phàn nàn vì khó nhọc, vì vất vả mình chịu đựng. Nhìn nhận những vết thương của anh chị em là quan trọng, còn những vết thương mình chịu thì chỉ là xây ra sức thịt qua loa thôi. Sao chị lại có cảm tưởng mình mệt nhọc mà chẳng được ai biết tới? Thánh nữ Margarita Marie lên hai cái đinh ở tay. Người nói người chỉ phải đau có cái thứ nhất thôi, bởi vì cái thứ hai người đã không thể giữ kín, nên chị em đã biết mà thương hại người rồi. Với ta, đó là một tâm tình rất tự nhiên, nhưng ước ao người ta biết mình phải khổ, cái đó còn có cao thượng gì nữa. Khi ta sai lỗi, chẳng nên đổ lỗi cho một căn cứ chứ hình nào, chẳng hạn như thời tiết, bệnh nạn, một phải công nhận lỗi ấy là lỗi bởi ta hèn sức yếu đuối, nhưng ta chớ nên ngã lòng bao giờ. Những sơ suất chẳng làm yếu đuối con người, chỉ minh chứng sự thể con người. Ngoài phạm vi ghen tị, có lẽ chỉ có địa vị hạng chót. Địa vị hạng chót mới có thể không là hư vinh, không làm phiền lòng cực trí. Nhưng chủ trương người đời không ở trong quyền hành người đời luôn đâu. Nhiều khi ta đã bỡ ngỡ nhận thấy mình có những ước ao phù vân thế phước. Bởi vậy ta phải luôn luôn nhìn nhận mình vào hạng người thiếu thốn, hạng người vụng tài kém sức. Nhưng biết hân hoan vì mình là trẻ con, luôn luôn được Chúa giữ gìn nâng đỡ. Một khi Chúa thấy ta tự thú nhận là không và biết thành thực thưa cùng Chúa, lạy Chúa, chân con thất thểu, lòng lân ái Chúa đã làm cho nên cứng cáp, Chúa sẽ sẵn sàng giơ tay nâng đỡ ta. Nhưng nếu ta lại muốn làm cái gì cho to chuyện, dù lấy cớ là do lòng sốt sắng, Chúa cũng bỏ ta ngay. Ta cứ khiêm nhượng, mềm mại chịu đựng phần kém cỏi thiếu thốn, chính đó là sự thánh thiện mà ta cần phải có. Hơn khi nào hết, giờ chơi chị em rất có thể tập nhân đức. Nếu chị em muốn đặc biệt lợi dụng điều đó, chị em đừng ra chơi với tư tưởng cho mình được hả hê. Một là ra chơi để làm hả hê chị em khác. Chị em sẽ thực hành ở đó sự quên mình trọn vẹn. Thí dụ, nếu mình kể cho chị nào nghe một câu chuyện mà mình lấy làm khoái chí lắm, chị ấy chi chi đã ngắt lời mình mà nói sang chuyện khác. Mình cũng cứ chăm chú nghe. Mặc dầu câu chuyện phải nghe ấy chẳng lý thú gì, lại mình cũng đứng nói tiếp câu chuyện mình phải bỏ dở dang khi nãy. Thực hành như thế, chơi xong chị em sẽ cảm thấy lòng khoan khoái thư thái. Chị em sẽ cảm thấy chớm nở trong mình một tân sinh lực để thực hành và tiến tới hơn trên đường chọn lành. Và lý do chỉ là vì chị em đã chẳng làm thỏa lòng mình, một chỉ làm thỏa lòng người khác. Phải mà ai ai cũng hiểu biết rõ rệt cái thắng lợi bởi hy sinh lòng tự ái.
Chị hiểu biết lắm điều ấy, chắc chị đã thực hành hàng ngày hả?
Vâng, em quên em hằng cố gắng không tìm mình khi nào hết.
Quyển 3, chương thứ 3, phần 2, nhiều bậc trên nhà cha cả. Khi thảo luận cùng chị Thánh về tinh thần hãm mình của các thánh, chị Thánh đã phát biểu ý kiến rằng:
May quá, Chúa đã tỏ cho chúng ta biết trước trên nhà cha cả có nhiều bậc, nếu không thế, hẳn là Chúa đã nói rồi. Phải, nếu tất cả các linh hồn được gọi vào đường chọn lành để về quê thiên đàng, đều phải thực hành sự hãm mình phạt xác nặng nề, hẳn là Chúa đã bảo, và chúng ta cũng đã rất vui lòng chịu đựng. Nhưng Chúa đã tuyên bố có nhiều bậc trên nhà cha cả. Nếu có bậc cho các linh hồn cao cả, cho các thánh ẩn tu trên rừng, cho các đấng hãm mình phạt xác cả đời, thì cũng phải có bậc cho các nhi đồng. Bậc đó là bậc dành riêng cho chúng ta đấy. Nếu chúng ta biết tận tình tận nghĩa yêu mến Chúa, kính mến cha cả và yêu dấu Chúa Thánh Linh. Xưa khi còn ở ngoài thế gian, mỗi khi thức dậy ban sáng, em thường đem trí nghĩ đến những điều sẽ xảy ra trong ngày, hoặc may mắn hoặc rủi ro. Nếu thấy trước những chán nản, em thức dậy rất buồn. Nhưng nay khác hẳn, có nghĩ đến những vất vả, những đau thương đang chờ mình, em cũng thức dậy vui vẻ và hăng hái. Dường như thấy trước không có gì là khó để minh chứng tình yêu Chúa Giêsu và tấn ích cho đàn em nhỏ mà em phải săn sóc. Đoạn em hôn tượng Chúa chuộc tội, rồi đặt chân gối, lấy áo mặc và than thở cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm việc đủ rồi, Chúa đã khóc đủ rồi, làm việc và khóc ròng rã 33 năm trường. Bây giờ đây xin Chúa nghỉ ngơi, đến lượt con đi giao chinh, đến lượt con đi vác thánh giá. Lâu nay em vốn nhìn nhận những ngày Chúa thử thách em nhiều là những ngày vui mừng trọng thể của đời em sống.
Lần kia thấy tôi buồn vì ít can đảm, trinh nữ đã bảo tôi rằng:
Chị phàn nàn cái điều chính lẽ phải là căn nguyên hạnh phúc của chị sao? Công của chị đâu? Nếu chị chỉ chiến đấu một khi chị cảm thấy lòng can đảm, không can đảm thì cũng chẳng sao. Nếu chị cứ hành động như có can đảm, nếu chị cảm thấy mình rất ngại ngùng để cúi nhặt một mối chỉ, mà chị cứ vẫn cúi nhặt vì lòng mến Chúa, chị lập được công trọng hơn là đã làm chu đáo một công việc cao cả hơn nhiều trong lúc lòng phấn khởi. Thay vì buồn tẻ, chị hãy hân hoan vì lẽ mình yếu đuối mà được Chúa sở cậy. Công việc hội giúp người cứu các linh hồn.
Quyển 3, chương thứ 3, phần 3. Thế nào lại như thế được? Tôi rất lo sợ lý đoán công thẳng Chúa Trời Đất. Và dù chị Thánh đã hết lời phân giải để tôi an lòng, tôi cũng vẫn còn lo sợ lắm. Vậy lần kia tôi đã vặn chị Thánh thế này. Ta thường được nghe nhắc đi nhắc lại rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy bợn nhơ trong các thiên thần người. Thế mà chị lại muốn em không lo sợ làm sao được? Chị Thánh đáp:
Một cách duy nhất cưỡng bách Chúa đừng phán xét ta điều gì hết là ta ra mắt Chúa với hai bàn tay trắng.
Thế nào lại như thế được?
Rất giản dị, chị đừng dè giữ cái gì cả, có của gì đem cho hết đi. Phần em, giá mà Chúa cho em sống đến 80 tuổi, em vẫn cứ nghèo như bây giờ, em không biết tàn tiện. Có cái gì em liền chi phí ngay để mua chuộc các linh hồn. Nếu em cứ gắng đợi mãi đến giờ chết mới đưa ra mấy đồng xu nhỏ của em để xin Chúa định giá cho, thì có mà chết. Chúa sẽ khám phá ra nhiều rỉ sét ở mấy đồng tiền ấy, và chắc chắn em sẽ bị đem vào lọc lại trong luyện ngục. Nào ta đã chẳng nghe nhiều vị thánh cả đến tòa trung thẩm với hai tay đầy công trạng, mà thường khi lại phải tống giam trong luyện ngục, bởi vì trước nhan Chúa, tất cả những phán đoán của loài người đều hoen nhỏ và thừa thiếu.
Nhưng tôi thưa lại chị Thánh, nếu Chúa không phán xét những việc lành ta làm, thì ít là Chúa sẽ phán xét các việc dữ. Lúc ấy sao?
Chị nói chi? Chúa chúng ta là công lý. Nếu đã không phán xét việc lành của ta, cũng chẳng phán xét việc dữ của ta đâu. Với những linh hồn đã hy sinh làm của lễ tình yêu Chúa, hình như không phải phán xét gì thì phải, mà hơn nữa, Chúa lại còn hối hả trọng thưởng các linh hồn ấy là khác. Trọng thưởng cái tình yêu mà Chúa nhận thấy nồng nàn trong những linh hồn ấy bằng những nguồn vui sướng hỷ hoan vô cùng vô tận.
Để được hưởng đặc ân ấy, chị nghĩ đọc kinh dâng mình mà chị đã soạn đó có đủ không?
Ôi, lời lẽ mà thôi thì có bao giờ đủ được. Để được thực sự là của lễ tình yêu Chúa, phải hiến toàn thân trọn vẹn. Người ta chỉ được tiêu hao vì tình theo mực người ta hiến thân cho tình.
Quyển 3, chương thứ 3, phần 4, chữa mình làm cái gì? Khi bị quở trách, em muốn phải quở trách đích đáng hơn là bị quở trách oan uổng. Chị Thánh trả lời.
Phần em lại muốn được cáo gian ngoa, được quở trách oan uổng hơn, bởi vì em chẳng có gì để được quở trách. Và với lòng vui vẻ, em dâng Chúa sự đó, rồi hạ mình khiêm nhượng với ý nghĩ là em rất có thể làm điều lỗi như người ta vu cáo cho đó. Chị càng tiến tới bao nhiêu, chị càng bớt phải chiến đấu bấy nhiêu, hay nói đúng hơn, chị càng chiến thắng dễ dàng, bởi vì chị đã biết nhìn cái góc tốt hơn của muôn sự. Lúc ấy tâm hồn chị sẽ vượt trên muôn loài muôn vật. Như em bây giờ, ai muốn nói làm sao em cũng vẫn dửng dưng hết sức, bởi vì em đã hiểu cái giá trị rất mong manh của dư luận, của xét đoán loài người. Khi ta không được hiểu và bị xét đoán thiên lệch, ta bào chữa làm cái gì? Cứ để kệ, đừng nói chi. Còn gì em đẹp bằng để người ta xét đoán mình thế nào thì thế. Trong phúc âm không thấy nói bà Madalena đã phân trần gì khi bị trách móc chẳng chịu làm lụng, chỉ ngồi lì dưới chân Chúa Giêsu. Bà Thánh không nói, chị Martha này, nếu chị hiểu được hạnh phúc tôi đang hưởng, nếu chị nghe được những lời tôi đang nghe, cả chị nữa ấy, chị sẽ bỏ vất mọi công việc để đến ngồi đây với tôi, cùng chia vui và cùng an nghỉ. Không, người không nói thế. Người đã lấy sự vắng lặng làm quý hóa hơn kia. À, sự im lặng hồng phúc đã làm cho bao linh hồn cảm khoái và thư thái lạ lùng.
Quyển 3, chương thứ 3, phần 5. Người nhẫn nại có giá trị hơn người hùng mạnh. Nếu tôi phải sống thêm nữa, việc coi nhà liệt sẽ là việc tôi ưa thích nhất. Tôi không dám ra mặt xin đâu. Nhưng nếu tôi được nhận công tác đó trực tiếp bởi Đức Vâng Lời, tôi sẽ coi mình như được biệt đãi lắm. Hình như tôi sẽ làm việc ấy với lòng rất âu yếm và tâm niệm lời Chúa đã phán. Khi ta bệnh nạn, các ngươi đã đến thăm viếng. Tiếng chuông gọi ở nhà liệt phải là nhạc điệu du dương từ trời vang xuống. Phải đi sát bên cửa sổ người bệnh, để người bệnh gọi mình được dễ dàng và được giúp đáp ngay. Nào ta chẳng phải coi mình như con ở, mà mọi người có quyền sai khiến sao? Phải mà chị được xem thấy muôn thiên thần đang ở trên trời nhìn chị giao chinh dưới chiến trường. Các thiên thần chỉ đợi giờ kết liễu là đem hoa xuống tung và trao mũ triều thiên cho chị đội. Chị đã biết, chúng ta vẫn nuôi lòng cái tham vọng được làm thánh tự đạo nhỏ. Chúng ta phải chiến đấu cho tới khi giành được ngành vạn tuế. Chúa tốt lành chẳng coi thường những trận giao chinh không được biết đến, nhưng rất công phúc này đây. Người nhẫn nại có giá trị hơn người hùng mạnh, và kẻ thắng được mình có cao giá hơn người chiếm được thành.
Ở xa xa, sẽ có nhiều linh hồn trở lại cùng Chúa vì những việc bác ái chúng ta làm trong tăm tối. Sẽ có nhiều đấng thừa sai cảm thấy mình được ủy lạo, được bố thí nhiều của cải. Và nhờ đó, chúng ta thiết lập được nhiều cơ sở thiêng liêng chắc chắn, nhiều đền đài nguy nga để Chúa Giêsu thánh thể ngự trị. Khi suy ngẫm nội tình gia đình Nazareth, cái điều bổ ích cho tôi chính là cái đời sống rất tầm thường và giản dị của thánh gia. Đức Mẹ Đồng Trinh và Thánh Giuse, còn lạ gì Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thật. Nhưng tuy coi thế, cũng còn nhiều mầu nhiệm cao cả mà Đức Mẹ và Thánh Giuse không hiểu, nên đã sống như ta bằng đức tin. Có lẽ chưa lần nào các chị để ý tới lời phúc âm này chăng? Đức Mẹ và Thánh Giuse không hiểu sự Chúa nói cùng mình, và lời sâu nhiệm này nữa. Cha mẹ người ngạc nhiên về những điều người ta nói về người. Ai chẳng tin rằng Đức Mẹ và Thánh Giuse đã nghe biết thêm nhiều sự, vì chưng ngạc nhiên và lạ lùng là duyên do bởi sự mới mẻ.
Quyển 3, chương thứ 3, phần 6, điểm tốt trong ngôn sự. Nhiều người có tính quá bao quát, đến nỗi làm cho mình quá long đong vất vả. Như tôi thì lại khác hẳn. tôi hằng nhìn nhận góc tốt của sự vật. Nếu một khi sự khó là toàn diện, sự tối tăm là tất cả, tôi lại nhìn nhận là ca họa hiếm, và lấy cớ đó làm lẽ để vui lòng. Bao giờ sự Chúa ban cho tôi cũng làm tôi vui mừng lắm. Cả những sự tôi xem như không tốt, không đẹp, bằng những sự của các chị em khác. Tôi vẫn đinh ninh cái điều không thể có này. Nếu chính Chúa cũng không xem thấy những việc lành tôi làm, tôi cũng không có chút phiền muộn nào hết. Tôi yêu mến Chúa đến chỗ khao khát làm vui lòng Chúa, mà chẳng cần phải Chúa biết tôi làm. Biết và thấy, thì ra như Chúa lại phải bó buộc ân thưởng tôi. À, chẳng đời nào tôi lại muốn Chúa phải phiền phức thế. Ở nhà liệt, một lần chúng tôi còn đang đứng đợi người cảm ơn chịu lễ, để vào thăm và xin người bảo ban ít lời. Bắt đầu người hơi buồn, và đã nhẹ nhàng trách chúng tôi vài lời, rồi cho chúng tôi được tự nhiên ngay, và nói:
Em vừa nghĩ rằng em chẳng nên ước ao được nghỉ ngơi nhiều hơn Chúa. Chúa, sau khi đã giảng dạy rất nhiều, có lánh lên rừng thì dân chúng cũng đã theo ngay và đã làm Chúa mất hết yên lặng. Chị em muốn lui tới cùng em, xin cứ việc tự do. Em sắp phải sinh thì, nhưng tay vẫn không rời khí giới, miệng vẫn ngậm thanh gươm thần là lời Đức Chúa Trời.
Xin chỉ cho chúng em biết, để chỉ dẫn đàng thiêng liêng, chúng em phải làm thế nào?
Với tất cả lòng đơn sơ, các chị đừng quá chú ý vào sự giúp đáp rất có thể thiếu sót lúc sơ khai. Chẳng mấy chốc, các chị sẽ tự nhiên đồng ý mà đồng thanh cùng bạn tình trong ca đệ nhất rằng: Bọn lính gác đã lấy áo ngoài của tôi, chúng đã làm tôi bị thương tích. Nếu đã vượt qua được bóp gác, hẳn là tôi đã gặp thấy đấng tôi yêu dấu. Nếu các chị hỏi han một cách từ từ bình thản và đừng có tỏ vẻ quá xoắn xuýt đấng yêu dấu, những lính gác sẽ bảo ngay. Nhưng thường tình, các chị chỉ gặp được Chúa Giêsu sau khi đã thông qua mọi loài mọi vật. Riêng phần em, cũng đã nhiều fan em lập đi lập lại đoạn thơ này trong bài ca thiêng liêng. Từ nay, những người đưa tin, đừng sai đến nữa ta xin với mình. Mấy điều ta vẫn đinh ninh, họ nào biết nói hết tình cho đâu. Chẳng trừ ai, những người hầu bạn, đã cùng ta kể lể suốt đêm ngày. Nhan sắc mình diễm lệ ta mê say, đã làm ta ngây ngất nhất là cái.
Và sau hết, lần kia chị Thánh đã nói:
Nếu tôi là người có của, tôi không thể nhìn một người đói khát mà chẳng cho ăn cho uống. Tôi thực hành điều ấy trong đời sống thiêng liêng, tùy kiếm trác được ít nhiều. Tôi đem phân phát ngay cho những linh hồn đang trực, trầm vong khốn nạn đời đời. Hành động như thế, thật không còn lúc nào nói được là tôi hành động cho mình tôi.
Quyển 3, chương thứ 3, phần 7, hân hoan ra về thiên đàng. Tôi đã nói cùng chị Thánh rằng, nhiều thiên thần rất đẹp đẽ, vận áo trắng tinh, dung nhan hoan hỷ, sẽ xuống rước linh hồn người lên hưởng phúc thiên đàng. Chị Thánh trả lời:
Tất cả những hình dung bày vẽ ấy chẳng phấn chấn em chút nào, em chỉ có thể sống bằng chân lý. Đức Chúa Trời và thiên thần là tính thiêng liêng. Chẳng ai có thể nhìn thấy bằng mắt xác thịt. Em không khi nào ước ao được ơn khác thường. Em muốn ráng chờ phúc hưởng Chúa nhãn tiền trên cõi thọ thôi.
Em đã xin Chúa thương ban cho em một chiêm bao gì, để an ủi em về sự sẽ phải vĩnh biệt chị.
Như em, à, không khi nào em lại làm thế. Xin an ủi, chị đã biết em đấy. Em thì em xin thế này này. Lạy Chúa, Chúa đừng e ngại con sẽ làm Chúa mất nghỉ yên. Con xin bình tĩnh chờ đợi cho tới ngày về quê thật thiên đàng. Phụng sự Chúa trong tăm tối, trong tân khổ, dịu dàng dường nào. Sống bằng đức tin, ta chỉ có thể sống bằng đức tin ở đời này thôi. Em rất hân hoan ra về thiên đàng, nhưng khi nghĩ tới lời Chúa đã phán, chẳng bao lâu nữa cha sẽ đến và đem phần thưởng cho ai nấy, tùy công phúc mình sẽ lập. Em bấm bụng rằng, với em, Chúa sẽ phải lúng túng lắm, bởi vì em chẳng có công phúc nào hết. Chắc là Chúa sẽ thưởng em bằng công nghiệp của Chúa.
Nhất định, một là chị không phải vào luyện ngục giây phút nào, hai là chẳng ai được về thiên đàng ngay.
Em không áy náy gì điều ấy hết. Em sẽ luôn luôn bằng lòng nhận án Đức Chúa Trời ra. Nếu phải xuống luyện ngục, em sẽ dạo chơi giữa biển lửa ấy, như ba thánh trẻ xưa đã dạo chơi trong lò lửa, mà miệng cứ tươi cười hát ca tình yêu.
Quyển 3, chương thứ 4, Những tâm tình tao nhã. Phần 1, Khiêm nhượng là chân lý. Để ủy lạo một chị dòng chịu đựng một điều nhục nhã, trinh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đã tỏ cùng chị ấy thế này.
Giả như em không được nhận vào tu trong dòng kín, hẳn là em đã vào nhà phụ nữ hối cải để sống ẩn dật, sống đê tiện với những đàn bà thống hối. Trong trường hợp ấy, hạnh phúc của em là được sống cách ấy trước mắt mọi người. Em sẽ trở nên tông đồ các người đồng cư với em sẽ trò chuyện cùng họ những điều em chiêm nghiệm về lòng lân ái hài hà của Chúa.
Nhưng chị có thể giấu cha giải tội lòng thanh sạch của chị thế nào được?
Em sẽ trình cha giải tội rằng, khi ở ngoài đời, em đã xưng tội chung một lần tất cả rồi, và cha giải tội đã cấm em còn xưng lại nữa.
Chán hết sức, khi em nghĩ còn bao điều mà em phải cố gắng cho được.
Cho phải hơn, chị hãy nói còn bao nhiêu điều mà chị phải cố gắng cho mất đi. Chính Chúa Giê-xu, đấng phụ trách việc làm mãn nguyện lòng ước ao của chị, sẽ tùy theo lòng cố gắng đó mà hành động giúp chị đấy. Em nhận thấy chị đã lầm đường, mà lầm thế thì chẳng khi nào chị tới đích được. Chị muốn trèo núi mà Chúa lại muốn chị phải xuống. Người chờ chị ở dưới thung lũng, ở đất khiêm nhượng. Khiêm nhượng như em hiểu là chân lý. Em không hiểu mình có khiêm nhượng không, nhưng em thấy rằng em nhìn nhận chân ý trong mọi sự.
Nhất định chị là thánh.
Không, em không phải là thánh, vì chẳng khi nào em làm nổi việc các thánh làm. Em chỉ là một linh hồn được Chúa Trời ban ân đầy dẫy. Bao giờ về nghỉ trên trời, chị sẽ nhận thấy lời em nói đó là thật.
Nhưng chắc là chị vốn trung thành với ơn Chúa ban.
Vâng, từ 3 tuổi, chẳng khi nào em đã từ chối Chúa điều gì. Tuy coi thế, em cũng chẳng dám tự hào điều đó, vì chị xem như mặt trời lúc chiều tà, tung ánh vàng nhuộm đẹp lá muôn cây. Linh hồn em lúc này cũng được ánh sáng tình yêu rải chiếu rực rỡ tươi tắn. Nhưng nếu mặt trời tình yêu lại rải sáng, tức khắc em sẽ lại đem em trở lại đen đủi và tối tăm ngay.
Chúng em ước ao được linh hồn rực rỡ tươi tắn thế. Chị dạy phải làm thế nào?
Phải thực hành các nhân đức bé nhỏ. Đó là điều đôi khi cũng khó khăn thật. Nhưng chẳng khi nào Đức Chúa Trời từ chối ai ơn mở đầu để khuyến khích ta bắt tay vào việc. Ơn mở đầu này, nếu linh hồn biết dùng nên, sẽ cảm thấy còn được thêm nhiều ơn khác nữa. Xưa nay, em vẫn cảm thấy mình được khích lệ mạnh mẽ mỗi khi nhớ lời dân Do Thái tán dương bà Judy. Quý bà đã hành động với can trường người tráng sĩ, và quý bà có một trái tim cứng rắn như gang thép. Vậy tiên vàn phải hành động can đảm, rồi trái tim sẽ được dũng mãnh và sẽ bước tới thành công mau lẹ và liên tiếp.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng quyển thứ 3 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn ở nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.